Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới, theo một báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua. Báo cáo do Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích mang tên Đơn vị Tình báo Intelligence Unit của The Economist lập. Với tên chính thức Chỉ số các thành phố an toàn 2017, báo cáo đánh giá 49 tiêu chí khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội, thủ đô Việt Nam, không nằm trong bảng đánh giá. Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, châu Á và Trung Đông có tới 7 cái tên. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila ở Philippines và đứng trên 4 thành phố đội sổ là Jakarta, Indonesia, Dhaka, Bangladesh, Yangon, Myanmar và Karachi, Pakistan. So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, Thành phố Hồ Chí Minh năm nay bị tụt hạng 10 bậc, Jakarta tụt 13 bậc. Ngược lại, trong 10 thành phố an toàn nhất thế giới có 6 cái tên của châu Á-Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo, Singapore và Osaka. Các thành phố thuộc nhóm an toàn nhất là nơi có chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hạ tầng vận tải công cộng thuận tiện và giá bất động sản cực kỳ cao. Đối lập lại, những đô thị chót bảng, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết nằm ở các nước đang phát triển và quá tải về dân số. Những người lập báo cáo đã nghiên cứu rộng khắp và phỏng vấn sâu nhiều chuyên gia. Bản báo cáo có đoạn viết rằng kết quả của cuộc nghiên cứu một lần nữa cho thấy hố sâu ngăn cách về đẳng cấp an toàn giữa thế giới đang phát triển có mức độ đô thị hóa nhanh chóng và thế giới đã phát triển giờ đây đang trì trệ. Không bị xếp vào 10 nước tồi tệ nhất về an ninh sức khỏe lẫn an ninh hạ tầng, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh bị xếp hạng gần đội sổ về tiêu chí an ninh kỹ thuật số và an ninh cá nhân. Ở cả hai mặt này, đầu tàu kinh tế của Việt Nam đều đứng lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8 trong nhóm 10 tồi nhất. An ninh kỹ thuật số liên quan đến các công nghệ thành phố thông minh và việc bảo vệ các công nghệ đó. Theo báo cáo, 4 trong 5 thành phố trong nhóm kém nhất, kể cả Thành phố Hồ Chí Minh, là những nơi có thu nhập thấp, các thành phố này thường còn yếu kém về công nghệ. Bên cạnh đó, do còn phải đối phó với các thách thức như bệnh truyền nhiễm và nghèo đói, các thành phố này càng coi thường an ninh kỹ thuật số là hạng mục ít ưu tiên. Về tiêu chí an ninh cá nhân, xét đến tội phạm đô thị, án mạng và tấn công khủng bố, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Moscow và Yangon, chỉ trên Caracas của Venezuela và Karachi của Pakistan. Anh Hoàng Dũng, một cư dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay tích cực vận động cho tiến bộ xã hội, nói với VOA.
Tôi cảm thấy rằng là đây là một thành phố đúng là nguy hiểm. Thứ nhất là về cái tỷ lệ tai nạn giao thông, gần như ngày nào thì tôi cũng có thể nhìn thấy những cái tai nạn giao thông. Những cái an ninh về mặt con người hay về mặt tài sản đấy là cũng không được đảm bảo, bởi vì thường xuyên xảy ra những cái vụ cướp ở trên đường hay là vụ trộm ở trong nhà mà thường xuyên mà tôi chứng kiến thấy.
Trang web của thành phố lớn nhất Việt Nam cho hay trong năm 2016, gần 4.000 vụ tai nạn giao thông đã làm chết 805 người, bị thương hơn 3.200 người. Thành phố Hồ Chí Minh tính đến năm ngoái có hơn 8,1 triệu người theo con số chính thức. Trong cùng năm, Công an thành phố nói đã xảy ra hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 900 vụ cướp giật và 93 vụ giết người. Theo Công an, số các vụ đã giảm hơn 14% so với năm trước. Đây là con số được ghi nhận qua các vụ được trình báo, nhiều người cho rằng con số thực còn có thể cao hơn nhiều. Chưa có con số của năm 2017, nhưng ở thành phố này, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, đã xảy ra hai vụ gây chú ý ở mức độ quốc tế. Đó là đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt, đại sứ du lịch của Việt Nam, bị đánh chảy máu đầu tại một quán bar hồi đầu tháng 9, và một nhà ngoại giao thuộc lãnh sự quán Mỹ bị cướp đồ trên taxi hồi cuối tháng 9. Ngoài an toàn thân thể và tài sản, những người sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh còn lo lắng về các mối nguy do hạ tầng thiếu thốn hoặc xuống cấp. Anh Hoàng Dũng, 38 tuổi, cho biết.
Những cái công trình xây dựng mà nó không được đảm bảo, như thỉnh thoảng là có sắt rơi từ trên công trình rơi xuống đường, hay là những cái hố ga, như là thỉnh thoảng lại có bé là bị chui vào trong hố ga khi mà trời mưa đến ngập. Đặc biệt là cái việc ngập nước của đường phố nó cũng là một cái nguồn nguy hiểm. Và một cái nữa tôi nghĩ là cần phải kể đến nữa là cái ô nhiễm không khí. Tôi ở đây là khoảng hơn 10 năm rồi thì tôi thấy là cái độ đục của bầu trời nó càng ngày nó càng trở nên nặng nề.
Anh cho rằng các yếu tố kể trên làm cho nơi này không còn là thành phố đáng sống như trước đây. Trách nhiệm vì đã để thành phố rơi vào tình trạng hiện nay, theo anh Dũng, trước hết thuộc về chính quyền cả ở cấp thành phố lẫn cấp nhà nước. Năm cư dân của thành phố Hồ Chí Minh này đưa ra nhận định là nếu tạo ra mức sống tốt và công ăn việc làm ở các tỉnh, người dân sẽ không đổ dồn về trung tâm kinh tế số 1 của Việt Nam, tránh cho thành phố này ngày càng chật chội, ngột ngạt và kém an toàn. Trùng với ngày The Economist công bố báo cáo nêu tên thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm những đô thị nguy hiểm nhất thế giới, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy đã tiếp xúc cử tri và tuyên bố trong quý 4 năm nay, bộ máy dưới sự lãnh đạo của ông sẽ lập các đoàn đi tới các quận huyện để ghi nhận ý kiến hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp. Liệu động thái này sẽ giúp cải thiện thành phố đến mức nào? Nam cư dân Hoàng Dũng đưa ra ý kiến.
Những cái chính sách mà ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra tôi cho rằng nó sẽ không có hiệu quả. Trước khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành bí thư của thành phố Hồ Chí Minh thì là ông đã làm rất là nhiều, kinh qua rất là nhiều chức vụ nhưng mà ông ấy không để lại một dấu ấn gì cả. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì tôi không đánh giá cao, do vậy mà tôi cho rằng là cái chính sách này của ông ấy cũng sẽ chẳng đi đến đâu là cả.
Xếp hạng về an toàn của The Economist được đưa ra gần 10 tháng sau một báo cáo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1 năm nay. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 trong số 10 thành phố năng động nhất thế giới.
Nhà Trắng hôm 16 tháng 10 đã công bố hoạt động cụ thể của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam, trong đó có chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội. Tin cho biết ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 để tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump sẽ trình bày tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và nhấn mạnh vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ. Sau đó ông sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại thủ đô của Việt Nam, ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của nước chủ nhà. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của nguyên thủ Mỹ trong vòng 2 năm. Tháng 5 năm ngoái, ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Cuối tháng trước, Nhà Trắng thông báo rằng ngoài Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines trong chuyến công du châu Á kéo dài từ mùng 3 tới 14 tháng 11. Trong chuyến công du này nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày mùng 3 tháng 11 rồi bắt đầu chuyến thăm châu Á với chặng dừng chân đầu tiên ở Nhật vào ngày mùng 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày mùng 7 tháng 11. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình. Vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines vào ngày 12 tháng 11. Tại đây, ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Thủ tướng Phúc kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ nạn nhân lũ lụt. Trong một chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước vào tối 15 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân cầm điện thoại lên và hướng về đồng bào vùng lũ lụt để nhắn tin ủng hộ. Lời kêu gọi của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã gặp nhiều phản ứng ngược trên mạng xã hội, trong khi một nhà hoạt động tích cực trong đợt lũ lụt vừa qua nhận xét có nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều. Tham gia từ Hà Nội trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến những gia đình bị mất người, mất nhà trong đợt lũ lụt vừa qua và kêu gọi toàn dân chung tay vì người nghèo. Ông nói, xin mọi người cùng với tôi cầm điện thoại lên. Chúng ta hướng về phía đồng bào, hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt. Soạn VNN và gửi vào số 1408. Mỗi tin nhắn của chúng ta sẽ ủng hộ người nghèo 20.000 đồng. Lời kêu gọi của ông Phúc đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng lại không theo tinh thần ủng hộ mà Thủ tướng Việt Nam mong đợi. Đa số bình luận của người dân tỏ ra nghi ngờ về điểm đến của những đồng tiền quyên góp. Một số người khác lại sử dụng diễn đàn để nêu lên nhiều vấn đề mà họ cho là nguồn gốc sâu xa, dẫn đến những mất mát đau thương của người dân trong những thảm họa lặp lại hàng năm. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với VOA trên quan điểm của một người trực tiếp có mặt đưa tin, và giúp đỡ người dân ở những khu vực bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua.
Vấn đề là cái lòng tin của quần chúng đối với việc hỗ trợ những cái đồng bào bị nạn, bị lũ lụt, bị mưa bão. Vấn đề ở đây là những cái thảm họa đấy thì có phải là hoàn toàn là do nguyên nhân là thiên nhiên hay không? Hay là do sự buông lỏng quản lý, hay là do sự tắc trách, cũng như là thậm chí tôi có thể dùng từ gọi là phá hoại môi trường, phá hoại tài nguyên của những cái cơ quan chức năng mà đáng lý ra là chức năng của nó là bảo vệ tài nguyên.
Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng, việc cơ quan chức năng cấp phép vô tội vạ cho các công trình thủy điện, khai thác mỏ, chính sách khai hoang để phát triển kinh tế, giao rừng cho các nông trường quốc doanh quản lý là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa tái diễn hàng năm và hậu quả ngày càng thảm khốc hơn. Ông nói thêm.
Để tài nguyên mênh mông như thế nhưng mà giao vào một cái nơi mà đúng là gọi là cha chung không ai khóc. Cho nên cái việc quản lý khai thác cũng như bảo vệ nó là rất có rất nhiều vấn đề. Nạn lâm tặc, nạn phá rừng, rồi những cái chuyện đó nó theo tôi nó là một cái nguyên nhân rất là lớn gây ra những các cái thảm họa như lũ bùn, lũ quét, rồi sập nhà sập cửa của người dân. Và chính vì như thế cho nên là bây giờ tôi thấy rằng là cái thái độ của người dân đối với cái việc mà kêu gọi của chính phủ về cái việc khắc phục cái thảm họa là nó rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không còn tin nữa. Người ta không tin rằng là thứ nhất là người ta không tin là cái đồng tiền những người ta bỏ ra giúp đồng bào thì nó sẽ đến tay được đồng bào, và thứ hai là cái mà người ta muốn hơn là cái việc chấm dứt cái thảm họa mà do sự tắc trách, sự vô trách nhiệm cũng như là sự phá hoại của con người, của chính bộ máy nhà nước. Cái việc đó nó là cái điều cần phải quan tâm hơn nhiều.
Thống kê mới nhất của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết hiện đã có 103 người chết và mất tích, 31 người bị thương trong đợt lũ lụt được xem là lịch sử ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhà cửa, tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Nhiều địa phương vẫn đang huy động các lực lượng tư quân đội đến người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả của lũ lụt. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tối ngày 15 tháng 10 là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 tại Việt Nam. Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, mặc dù ngân sách còn khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam mỗi năm dành hàng chục nghìn tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo, vốn là một chủ trương lớn được đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Vẫn theo lời ông Phúc, với tỷ lệ giảm nghèo rất ấn tượng, với số hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 5,8% năm 2016, và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 9,9% năm 2015 xuống còn khoảng 7% năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được nhân dân đánh giá cao, được cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo. Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc.
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, người từng khai chi 1,5 triệu đô la để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam, vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo truyền thông trong nước. Báo truyền thông cho biết, sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16 tháng 10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất, còn gọi là Housing Group, trong khi 9 đồng bọn khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo khách hàng, trong khi các luật sư bào chữa của bà Nga cho rằng không đủ căn cứ để kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo, vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, cần trả hồ sơ để điều tra lại. Ngoài án tù, bà Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử được báo Vietnamnet dẫn lời nói rằng bà Nga và công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng. Trong đó, công ty Housing Group do bà Nga làm chủ tịch phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng. Trong một phiên xét xử, bà Nga, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, nói rằng bà đã trả 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng để chạy cho một chiếc ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án, theo báo chí trong nước. Ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội cho VOA biết phản ứng của ông về việc chạy ghế này. Thông tin về việc bà Châu Thị Thu Nga khai nhận chạy vào Quốc hội hết 1,5 triệu đô la đã có từ trước khi phiên xét xử sơ thẩm đối với bà diễn ra. Tôi cũng đã từng nghe người nọ người kia nói về những trường hợp chạy ghế khác, không chỉ ở Quốc hội mà trong hệ thống các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên có một sự khai nhận cụ thể, mong muốn công bố sự thật về chuyện hối lộ, nhận hối lộ để có ghế đại biểu Quốc hội. Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ông Hà đánh giá việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đáng phải làm rõ, loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà nói thêm rằng những khuyết điểm trong hệ thống bầu cử cũng cần phải được sửa đổi nhằm đảm bảo quyền của công dân về ứng cử, cũng như giúp loại bỏ những ứng cử viên như bà Nga và nhiều đại biểu bị bãi nhiệm tư cách trong thời gian qua. Ông Hà nói, hiện mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít, giới truyền thông đưa tin. Về phiên tòa không thể nghe thấy lời khai liên quan đến chữ chạy, bất kể là chạy ghế đại biểu Quốc hội hay chạy dự án. Do vậy, ông không thể đưa ra nhận định chính xác về việc bà Nga chạy như thế nào. Tuy nhiên, ông nhận định rằng trên thực tế, mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam, các ứng cử viên trúng cử đều là những người nằm trong cơ cấu, thành phần, đã được Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước đó sắp đặt. Nên vai trò lá phiếu của cử tri dường như có vai trò không đúng mức. Do vậy, ông Hà phỏng đoán rằng bà Nga chạy để được nằm trong danh sách được cơ cấu thành phần trong Quốc hội. Khi được hỏi vụ này có tác động như thế nào đối với uy tín của Quốc hội Việt Nam, ông Hà nói, dù việc bà Nga khai nhận chạy vào Quốc hội bộc lộ một hiện tượng, một lỗ hổng to lớn trong hệ thống bầu cử tại Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến tính chính danh của Quốc hội đương nhiệm. Ông Hà đặt nghi vấn, còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do chạy nữa? Sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử, chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam. Niềm tin của người dân và Quốc hội, uy tín của Quốc hội đối với cử tri sau hàng loạt kỳ vọng rồi thất vọng như chậm ban hành luật về hội, luật biểu tình, thông qua điều 19 khoản 3 trong bộ luật hình sự sửa đổi, nay lại bị hạ thêm một bậc nghiêm trọng liên quan đến tính chính danh. Bà Nga trở thành đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị miễn nhiệm vị trí này vào năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng.